Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 44, lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, lược giảng ngày 25 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thị, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư. Hôm nay chúng ta học phần giải thích về việc không nên giết hại để cúng tế. Vẫn trong phần hỏi đáp, nhưng chủ đề là không nên giết hại để cúng tế quỷ thần, thần linh, vân vân. Hỏi: cúng tế thần linh là vì cầu được sinh con, cầu tăng tuổi thọ, hoặc cầu được công danh sự nghiệp tiền tài, vân vân. Xưa nay dùng vật sống mang đến giết để cúng tế, nay bỏ đi thì biết lấy gì để tỏ lòng thành kính. Chúng ta thấy đúng là có hết trong này, đúng là có hết đấy. Có người hỏi rằng cúng tế thần linh là cái việc để cầu sinh con, cầu tăng tuổi thọ này, cầu được công danh sự nghiệp tiền tài, vân vân. Xưa nay đều dùng vật mạng sống xong để giết hại, xong để giết đi làm thịt để cúng tế quỷ thần, nhằm là bày tỏ với các vị thần linh. Nhưng nay mà bỏ đi không giết hại để cúng tế nữa thì lấy cái gì để tỏ lòng thành kính đối với các thần, kiểu thế, đại ý vậy. Thì chúng ta thấy cụ Chu Lão An Sĩ Bồ Tát cụ đáp như thế này. Đáp: trời đất cho đến thần minh đều có đức hiếu sinh, ghét sự giết hại, khiến loài vật phải mất con để cầu con cho mình, khiến loài vật phải giảm tuổi thọ để cầu tăng thọ cho mình, khiến loài vật phải mang đi mạng sống để cầu danh lợi cho mình. Chưa bàn đến chuyện lẽ trời không dung, tự lương tâm mình ắt cũng đã thấy bất nhẫn vậy. Cầu con mà được con, ấy là tự thân người ấy vốn không phải tuyệt tự. Cầu tuổi thọ được tuổi thọ, ấy là tự thân người ấy thọ mạng chưa dứt. Cầu danh lợi được danh lợi, ấy là tự thân người ấy đang lúc vận hạn hanh thông. Nếu không rơi vào những trường hợp ấy, ngược lại có khi vốn là người sắp sinh con, do việc giết hại mà thành tuyệt tự cũng chưa thể biết được. Hoặc là người vốn có thọ mạng lâu dài, do việc giết hại mà thành giảm tuổi thọ cũng chưa thể biết được. Hoặc là người vốn có phúc phần danh lợi, do việc giết hại mà thành tổn phúc cũng chưa thể biết được. Có đó là chỉ nói trong phạm vi nghiệp báo của đời này. Nếu như việc chúng sinh luân chuyển trong ba đường, oan nghiệp vay trả lẫn nhau thì quả thật là không có hạn kỳ chấm dứt. thuận theo phàm tình thế tục nhất thời, phải chịu khổ đền trả trong muôn kiếp. Câu ấy chẳng phải là nói đến việc giết hại để cúng tế đó sao? Ở đây chúng ta thấy qua phần hỏi đáp, ở đây chúng ta thấy là có người hỏi rằng cái việc giết hại sinh mạng á, nhằm là để bái tế quỷ thần á, là để cầu con, cầu tăng tuổi thọ, cầu công danh sự nghiệp tiền tài. Xưa nay á, đều làm như thế. Nay nếu bảo bỏ đi cái tục lệ ấy thì lấy cái gì để tỏ lòng thành kính với thần linh? Chúng ta thấy, đấy là câu hỏi. Còn câu đáp ấy, thì trả lời ấy, chúng ta thấy là cụ Chu Lão Ăn Sĩ Bồ Tát cụ nói rằng là trời đất đến thần minh đều có đức hiếu sinh, ghét sự giết hại. Ý nói là tất cả trời đất thần minh, thần minh tức là các vị thần mà sáng suốt ấy, các vị thần gọi là chính thần ấy, gọi là thần minh. Còn có tà thần ấy, thì đương nhiên là ăn thịt uống huyết, thích những cái đồ đó rồi. Còn chính thần, những vị thần mà có lòng bao dung đức độ, từ bi thương xót muôn vật ấy, các vị chính thần ấy là các vị đấy, cũng như là gì, cũng như trời đất, trời là chỉ cho các vị chư thiên trên các cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đất là chỉ cho các vị thần minh này đấy, các vị thần mà có trí tuệ, có cái lòng nhân từ, thương tưởng cứu độ chúng sinh này đó, thì đều gọi là thần minh. Còn các vị tà thần, ác thần ấy, thì gọi là quỷ thần. Đấy thì đều là các vị thần đều có đức hiếu sinh và ghét sự giết hại vậy. Chứ không phải riêng mình Phật đâu. Chúng ta thấy không phải là riêng mình Đức Phật là cấm sự giết hại đâu, mà chúng chư thiên ấy, cũng không thích sự giết hại. Các vị thần chân chính ấy, các vị thần chân chính ấy, có trí tuệ, có lòng vị tha bao dung rộng lớn, cũng không muốn giết hại và không thích sự giết hại vậy. Đó. Chẳng qua là cái người phàm phu chúng ta gán ghép cho các ngài là thích cái đồ cúng bái như thế, người trước bảo người sau, mê, không ai chịu giác ngộ, cho nên cứ giết hại đem đến để bái tế các ngài mà thôi. Đó. Ví dụ ngay tôi nói ngay như là chuyện ở trong chùa Đức Ông chẳng hạn, thờ Đức Ông, Đức Thánh Hiền đấy. Chúng ta đều biết là ở trong chùa tích thờ Đức Ông đó là thờ ngài trưởng giả cấp cô độc. Một vị đệ tử cư sĩ Yêu Bà Tắc xuất sắc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta khi ngài còn tại thế. Ngài bỏ bao nhiêu vàng bạc tiền tài của cải ra để mua cái tinh xá cùng với Thái tử Kỳ Đà. Để xây dựng lên cái tinh xá cấp cô độc viên ấy. Để cúng dường Đức Phật và chư tăng ngự ở đó trên 25 năm. Chúng ta thấy trong 49 năm thuyết pháp độ sinh của Đức Phật ấy, thì ngài đã ở cái tinh xá của ngài cấp cô độc với Thái tử Kỳ Đà đấy trên 25 năm. Trên 25 năm mùa mưa. Như vậy là quá nửa thời gian trong cái cuộc đời sự nghiệp hoằng pháp giáo hóa độ sinh của Đức Phật, ngài ở cái tinh xá ấy, trụ ở cái tinh xá ấy. Như vậy là cái nhân duyên rất lớn. Mà ngài cấp cô độc ấy, được gọi là một vị đại trưởng giả. Có thể là một vị hộ pháp á, xuất sắc và ưu tú bậc nhất trong trong các hàng trưởng giả lúc bấy giờ đó của Đức Phật Thích Ca. Giống như vua Tần Bà Sa La, nếu mà nói về vua thì là một vị vua gì xuất sắc nhất trong buổi những năm đầu khi Đức Phật thành mới thành đạo. Còn sau này thì vua A Xà Thế sau khi mà bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, quy y Phật thì lại là một vị vua gì có tín tâm bậc nhất và hộ pháp bậc nhất về những năm cuối đời của Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy về trưởng giả thì ngài cấp cô độc là không có ai hơn rồi, với cư sĩ tín đồ Phật tử tại gia là không có ai hơn rồi. Cho nên sau này Phật giáo Việt Nam chúng ta đặc biệt ở phía Bắc á, các chùa chúng ta là thờ ngài cấp cô độc, được gọi là Đức Chúa Ông, với cái tích là ngài bỏ bao nhiêu tiền tài của cải ra để mua đất, lấy cả vàng ra để giải kín mặt đất để mua cái vườn của Thái tử Kỳ Đà để xây tinh xá cúng Đức Phật đó. Không có tiếc cái gì cả. Cho nên ở chùa chiền miền Bắc chúng ta này đại đa số gần như 99% à, tôi chưa dám nói là 100% nhưng mà đến 98-99% các chùa miền Bắc chúng ta đều thờ ngài Cấp Cô Độc, tức là Đức Chúa Ông. Trong kinh đều nói rằng, đều xác chứng rằng khi còn tại thế, ở tại nhân gian ngài này, ngài đã chứng được quả vị là A-na-hàm rồi, dịch là gì, là bất lai rồi, hay còn gọi là bất hoàn, nghĩa là cái quả vị đấy sau khi á trưởng giả Cấp Cô Độc mất thân này, ngài liền sinh lên cõi trời Tịnh Cư hoặc nội viện cung trời Đậu Xuất, gặp Bồ Tát Di Lặc, hoặc là ở trên cõi trời Tịnh Cư, và ngài nhập chứng thánh quả và nhập niết bàn luôn tại đó, chứ không sinh trở lại nhân gian nữa. Ngài sẽ trở thành một bậc thánh ngay sau khi chuyển sinh lên cõi trời Tịnh Cư hoặc cõi trời nội viện Đậu Xuất. Mà khi còn sống trưởng giả đã là một vị đệ tử tục gia của Đức Phật, giới đức tinh nghiêm, ăn chay trường, tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật, vân vân, những cái tất cả việc thiện đó thì trưởng giả đều đã hoàn thành, hoàn thiện đầy đủ bằng tất cả tấm lòng chân thành và quý kính Đức Phật. Cho nên sau này chùa chiền chúng ta thờ ngài ở trong chùa để làm gì? Để làm cái biểu tượng cho những vị hộ pháp, cho những người có công để hộ trì và bảo vệ Phật giáo. Thế cho nên chúng ta thấy, mà đối với Đức Chúa Ông thì chúng ta thấy thờ như thế, với cái biểu tượng như thế. Nhưng bây giờ chúng ta thấy không, Phật pháp lúc thịnh chư tăng ni tu hành cẩn thận, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, thì hướng dẫn cho các Phật tử và người dân cung kính cúng dường, đến chùa lễ Phật là thanh bông hoa quả, tôn nghiêm chay tịnh. Vì sư là người giữ giới, không sát sinh, không ăn thịt uống rượu. Cho nên là cũng hướng cho Phật tử đến chùa cũng nên tập sự sống thanh tịnh như thế, không thịt, không rượu, chay tịnh, cúng Phật, cúng Bồ Tát, cúng các vị hộ pháp thiện thần, Đức Chúa Ông, Đức Thánh Hiền, thì cũng chỉ cúng thanh bông hoa quả thôi. Đó là cái lúc Phật pháp hưng thịnh. Thì tất cả tín đồ Phật tử với người dân đều đến chùa cúng chay tịnh thanh bông hoa quả. Nhưng vào cái lúc mà Phật pháp bị mạt, về cái lúc mà suy vi, có thể nói là suy đồi, thì chùa chiền nó không có tăng ni trụ trì, mà toàn là mấy bà vãi, là mấy ông thống trông nom cúng bái, đèn hương rồi đồng ra đồng vào, đồng thì đút túi, đồng thì làm việc này việc nọ, nó không đúng mục đích chính là hưng long tam bảo. Hoặc là gặp chùa tuy có sư, nhưng gặp vị sư cũng không học hành tu tập đến nơi đến chốn, phạm trai phá giới, ăn thịt uống rượu, làm đủ các việc ác ở trong chùa. Cho nên cũng khuyên các Phật tử với người dân là Đức Ông vốn không ăn gì, Đức Ông vốn không ăn chay. Đức Ông là vị thần tại gia, cho nên Đức Ông cũng vẫn ăn mặn. Vì vậy mà phải đến chùa là phải cúng rượu, cúng thịt, cúng gà, cúng xôi, cúng giò, cúng chả, thậm chí cúng cả cái thủ lợn. Nhà nào mà giàu có của cải nhiều phải cúng cả cái con lợn, con lợn quay khoảng 30-40 cân đem lên để cúng Đức Ông. Ở đây có việc lớn kiểu như thế. Có một số chùa là cúng giải oan cắt kết, cúng cái đàn lớn là phải bảo người ta nướng thịt cả con lợn, có khi con lợn mán hay là con lợn gì đó 30-40 cân xỏ xuyên nấu nướng từ đầu xuyên cái que và từ đầu con lợn đến đuôi con lợn và nướng cả con như thế, gọi là lợn quay, mang cúng Đức Ông. Còn cái chuyện gà qué giò chả là cái chuyện thường tình. Họ mang cả con lợn đến họ cúng trên bàn Đức Ông. Tôi đã được dự một cái đám ở chùa. Ngày xưa tôi đi học được dự một cái đám ở một chùa cúng cả con lợn quay khoảng 35-40 cân như thế. Trong cái đàn cúng, lễ cúng gọi là cắt kết giải oan cắt đoạn trùng tang. Đấy, cho nên chúng ta thấy linh hay không linh là do con người. Làm đúng pháp hay sai pháp cũng do con người chúng ta. Còn Phật pháp thì vẫn vậy. Giáo pháp của Đức Phật, chân lý của nhà Phật chúng ta xưa nay vẫn thế, vẫn thanh tịnh, vô nhiễm, vẫn như như bất động như vậy. Nhưng hưng long hay là thịnh suy đều là do con người tạo ra vậy. Cho nên chúng ta thấy đấy, ở nơi cửa Phật, ngay trong chính điện, ngay trong Tam Bảo, ngay bên cạnh ban giữa hậu cung thôi, thường là ở bên tay phải chúng ta hướng vào là thờ Đức Ông, tay trái của Phật hướng ra thờ Đức Ông, còn đối diện bên kia là Đức Thánh Hiền, thì chúng ta đấy, họ gán cho Đức Ông là một vị thần. Cho nên thần thì vẫn gì ạ, vẫn phải có rượu có thịt thì mới có sức khỏe, thì để mới bảo vệ được Phật pháp, cho nên phải mang rượu mang thịt á đến để cúng, để cúng Đức Ông. Chúng ta thấy ngay trong cửa chùa, cái lúc thì Phật giáo suy đồi, gặp ông tăng phạm trai phá giới, làm các việc ác ở chốn thiền môn, họ còn khuyên tín đồ Phật tử chúng ta làm những điều đó. Vì sao khuyên làm những điều đó? Vì họ che giấu cái tội lỗi của họ vậy. Họ làm như thế để các Phật tử chúng ta thấy rằng hóa ra đấy, trong chùa cũng cúng rượu thịt được, thế cho nên sư uống rượu ăn thịt là chuyện bình thường, có gì đâu, không có sao cả, đó là chuyện bình thường. Sư cũng là con người chứ sư có phải đã phải là Phật đâu, đã phải là Bồ Tát, là A-la-hán đâu, sư cũng là con người. Cho nên khiến cái sự đồng cảm của tín đồ Phật tử của chúng ta thì không chỉ trích và không có quay lưng lại với họ. Như vậy là chúng ta gì? Vô tình là chúng ta tiếp tay cho kẻ ác đó. Tiếp tay cho kẻ ác phá hoại Phật giáo. Đấy, chúng ta thấy đó là sự thật. Nhưng mà chúng ta thấy đó, đấy, bây giờ chúng ta vẫn như thế mà. Đặc biệt là những cái Phật tử mới đi chùa, những người mà chưa được học Phật pháp, thậm chí là quy Tam Bảo rồi nhưng mà chưa học Phật pháp, chưa học giáo lý của Đức Phật, chưa được một người thầy chân chính để chỉ bảo chúng ta vẫn như thế thật. Vẫn như thế. Thì bước đầu vào chùa đi quy Tam Bảo, gặp ông thầy như thế rồi, chúng ta không chịu nghe pháp, không chịu học hỏi, không chịu tìm tòi á, thì cả cuộc đời này chúng ta gì? Vẫn cứ tin là Đức Ông vẫn ăn thịt uống rượu. Đi chùa cúng Đức Ông phải là rượu thịt. Phật đó thì sôi oản, chay tịnh, còn Đức Ông là phải gì? Rượu thịt. Đức Thánh Hiền cũng phải rượu thịt, mà Ngài Hộ Pháp cũng phải rượu thịt, vì các Ngài là thần. Các Ngài là thần bảo hộ Phật giáo, cho nên thần thì phải ăn thịt uống rượu để có sức khỏe để còn để còn chiến tranh với thiên ma ngoại đạo, để còn bảo vệ Phật pháp chứ. Đấy, đây là cái nhìn sai lầm của chúng ta vậy. Tôi nói ngay trong cửa Phật còn như thế, huống chi ở đây nói là ngoài đời, những nơi mà đình đền miếu mạo là thờ các vị gì? Các vị thần, các vị thành hoàng làng. Mà ở nơi đấy á, thì những có những vị thần là gì? Là chính thần. Các vị chính thần đấy thì gọi là thần minh. Thần minh, minh chứ minh ở đây có nghĩa là sáng, không phải gọi là thần linh đâu nhá, mà thần minh. Ở đây cụ nói rõ là gì? Thần minh. Thần minh tức là những vị thần có trí tuệ và có lòng từ bi, thương xót chúng sinh cũng như gì? Cũng như người mẹ thương con đỏ thôi. Cho nên các vị đó gì? Cũng không nỡ nhìn thấy những vật mạng của chúng sinh á bị chết chứ, để đem đến bái tế cho mình, cúng tế cho mình. Cho nên những vị thần minh này á, được gọi là ở đây gọi là trời đất có đất trời có trời đất có đức hiếu sinh, là như thế. Trời thì là chư thiên, còn dưới đất á, thì các vị thần minh này, các vị chính thần này đó, đều có đức hiếu sinh, tức là đều để yêu chuộng á và bảo vệ sự sống cho chúng sinh, và ghét bỏ cái sự giết hại vật mạng của chúng sinh ấy. Đó, các vị chư thiên và các vị thần minh này đều có đức hiếu sinh và ghét sự giết hại như thế. Vì sao? Vì nếu giết hại đem bái tế các vị thần minh và trời đất bằng các loại vật mạng chúng sinh ấy, thì khiến cho các loài vật đấy phải gì? Phải mất mạng vậy. Nay những kẻ gì không hiểu biết, người trước làm u mê, kẻ sau thì lại đi vào con đường u mê ấy, cứ dẫn dắt nhau trải qua hết năm này đến năm khác, hết đời này đến đời khác, thậm chí là gì? Là trải qua hàng ngàn năm, hàng ngàn năm nay rồi vẫn gì, vẫn chưa giác ngộ ra vậy, chưa thể giác ngộ hết ra vậy. Cho nên vì vậy mới ở đây mới nói gì? Giết loài vật á, đem cúng tế quỷ thần để cầu con á, thì không bao giờ gì có được vậy. Hoặc là giết loài vật á, để gì, để cầu tăng tuổi thọ cho mình á, thì cũng gì, cũng không bao giờ gì được vậy. Hoặc là giết loài vật á, để mang đi á, bái tế quỷ thần để cầu danh lợi cho mình á, cũng bao giờ, không bao giờ có được vậy. Chứ chưa là bàn đến cái chuyện gì, lẽ trời không dung, tự lương tâm mình ắt cũng đã thấy là bất nhẫn rồi vậy. Đó. Mình chúng ta cứ nhìn, quay lại một chút chúng ta thì, nếu nhìn một chút bằng cái con mắt trí tuệ, và bằng cái gì ạ? Bằng cái kiến thức nhân quả của nhà Phật mà chúng ta học được, chúng ta thấy mà xem. Thực sự là trái với cái lẽ thường của gì ạ? Của trời đất vậy. Và trái với gì? Với luật nhân quả Đức Phật đã nói ở trong kinh vậy. Và chúng ta nhìn nữa cũng đây, cũng thật là nhẫn tâm vậy. Thật là nhẫn tâm vậy. Cho nên cụ mới nói, còn cái việc cầu con ấy mà được ấy, người mà giết hại vật mạng mà cầu con mà được ấy, ấy là tự thân người ấy vốn đã gì? Đã có cái phúc ấy rồi. Đến lúc ấy nó đang chuẩn bị được rồi. Nó đến lúc đấy nó được rồi ấy, thì cầu cái này nó được. Vốn là gì, đến giai đoạn đấy họ được, thì họ lại trúng vào cái dịp họ đi lễ đấy họ thì được, cho nên họ mới bảo rồi, họ mới cho rằng do gì, do giết hại vật mạng dâng bái tế quỷ thần mà có con, họ lại hiểu như thế. Nhưng còn nếu mà cầu mãi mà không được thì vốn là họ gì, cái phúc phần của họ và cái ác báo của họ ở đời trước kiếp trước thì giết hại vật mạng, những con vật gì, đang mang thai đang có chửa đó, mà họ giết hại một cách gì tàn nhẫn không thương tiếc, cho nên đời này là gì, đời này sinh ra nếu được làm người á thì cũng rất khó trong cái việc gì, cầu con có con vậy. Tất cả là nhân quả đó. Đấy, cho nên ở đây mới nói là cái khi mà cầu con mà được có con á, ấy là tự thân người ấy vốn gì, vốn không phải là tuyệt tự vậy, tức là số mệnh của họ không phải là tuyệt tự, họ chỉ là chậm hơn thôi, đến giai đoạn đấy họ mới có con mà thôi. Cho nên á, nói là vốn không phải là tuyệt tự vậy. Cầu tuổi thọ mà được tuổi thọ ấy là tự gì, thân của người ấy gì, thọ mạng chưa dứt vậy, tức là người ấy đang ốm đau ở trên giường bệnh mà cứ tưởng là sắp chết ấy, nhưng mà đi ra lễ bái thì quỷ thần ấy, lễ đình đền miếu mạo, lễ các vị thần linh ấy, mà gì mà về lại gặp được bác sĩ, gặp thầy, gặp thuốc chữa cho khỏi ấy, thì đó là gì? Cụ nói là đó là gì? Là vì người ấy thọ mạng chưa hết vậy, cho nên á, không thể nói là do sát sinh hại vật bái tế quỷ thần mà được nối thêm tuổi mạng, tuổi thọ, không bao giờ có cái lý ấy. Mà đây là vì gì? Vì cái thọ mạng của người ấy là chưa hết vậy. Trong cái bản mạng của họ, bây giờ họ thọ được 40 tuổi, năm nay họ mới 35 tuổi, thì họ đương nhiên là còn 5 tuổi nữa. Vì vậy mà gì? Nhưng mà họ vẫn phải bị cái hạn ấy, cái vận hạn ấy, bị bệnh tật á, lâm nguy đến tính mạng ấy, phải vượt qua thì cái giai đoạn ấy thì mới đến, thì mới đến cái lúc gì nối tiếp của tuổi thọ của họ. Giống như người đào giếng vậy, bao giờ lúc đầu đào thì đất rất là khô, rất là sạch sẽ, nhưng mà bao giờ thấy đất ướt, đất bùn rồi thì rất là bẩn, nhất nha nhấp nhép rất là bẩn. Nhưng mà qua cái lớp đất khô, cái đất bùn, đất ướt đó thì đến cái lớp cát, lớp sỏi thì sẽ có nước trong để ăn, để uống, để dùng vậy. Đó, qua cái lớp bẩn đấy thì sẽ đến lớp cát, lớp sỏi, thì nước sẽ trào ra, mạch ngang, mạch sâu nó ầm ầm nó trào ra thì thoải mái nước để dùng vậy. Đó, cho nên ở đây mới nói là cầu thọ mạng mà được thọ mạng ấy là chẳng qua là vì thọ mạng của họ chưa dứt vậy. Cầu danh lợi được danh lợi ấy là tự thân người ấy đã đang đến lúc vận mạng hanh thông vậy. Người ta đang đến cái lúc đó hanh thông, chứ không thì nó đến thôi. chúng ta cũng kiểu ngày xưa người ta nói là người sông có khúc, người có lúc ấy mà. Giống như chúng ta đi xe đang đi trên cái đoạn đường mà nó sóc à, thì có cầu thế nào thì cầu nó gì, đường nó vẫn sóc vậy. Có lái cẩn thận đến đâu á thì nó vẫn sóc, nó đỡ hơn tí thôi vậy. Nhưng đến cái đại đi qua đoạn đường sóc, đến cái đoạn đường trơn tru họ mới làm á, phẳng phiu á, mới giải áp phan giải nhựa đẹp muốt á, thì lúc đó chúng ta thấy sao? Chúng ta đến đoạn đấy thì chúng ta thì không mong đường đẹp thì đường nó vẫn cứ đẹp vậy. Chúng ta lái cẩn thận hay là lái không cẩn thận thì đường nó vẫn gì, vẫn cứ đẹp vậy. Đi là vẫn cứ êm và vẫn cứ chạy tuần tuột đi vậy. Đó. Cái đấy thì gọi là cái lúc gì? Vận mạng đanh hanh thông. À, vận mạng hanh thông á thì làm ăn thì gặp nhiều may mắn vậy. Còn cái lúc mà vận mạng á nó gì, nó xấu á, là cộng chung với gì, cái cộng chung với cộng nghiệp của cả quốc gia hoặc cả thế giới á, thì có mà làm ăn rời. Chúng ta thấy ví dụ như bây giờ cả thế giới chúng ta, loài người chúng ta đang chịu chung một cái đại nạn, đó là cái virus chủng virus corona Vũ Hán gây ra. Thì bây giờ chúng ta thì có cầu làm ăn, có đến chùa hay là đến đình đền miếu mạo, đến nhà thờ, đến bất cứ cái chỗ thờ vị thánh vị thần nào để cầu cả ngày cả đêm á, để cho công ty của mình làm ăn phát tài á, cũng khó vậy. Vì sao? Vì cái đây mới là bắt đầu thôi, tới đây nó còn trải qua một giai đoạn suy thoái kinh tế nữa. Chúng ta sẽ thấy sẽ phải có một giai đoạn suy thoái kinh tế nữa, ngắn cũng phải mất 3 đến 6 tháng, rất chật vật với công ăn việc làm. Bây giờ mọi người đang lo cho mạng sống của mình, nhưng sau khi đại dịch vừa xong thì mọi người mới bắt đầu cùng đi vào để lo cho cuộc sống của mình được tốt hơn. Bây giờ cái do làm sao giữ được mạng sống đã, tất cả mọi người cứ ở trong nhà để giữ được mạng sống đã. Sau đó mạng sống có còn thì còn tất cả. Mạng sống mà hết tức là chết thì chúng ta biết xuống 3 giây tấc đất hoặc ở trong cái hũ cho rồi có được cái gì nữa đâu. Chả có cái gì nữa cả. Còn người là gì? Là còn của. Các cụ ngày xưa nói rồi. Đấy. Nhưng mà chắc chắn rằng bây giờ nó là đang trong giai đoạn gọi là chống dịch. Hết giai đoạn chống dịch khi đó mới đến giai đoạn gọi là suy thoái kinh tế. Các công ty, các doanh nghiệp, những người đầu tư làm ăn sẽ rất vất vả đấy. Sẽ rất vất vả. Ít nhất cũng phải mất 3 đến 6 tháng. Coi như là hết năm nay các quý vị. Xác định với nhau là năm nay là năm gì? Gọi là trước tiên là bảo vệ mạng sống. Đầu năm là chúng ta bảo vệ được mạng sống. Giữa năm cuối năm thì gọi là thôi làm để duy trì công ty, duy trì doanh nghiệp, duy trì sự sống, ổn định cho gia đình là được. Chỉ còn mong giàu có, mong phát tài, mong phát triển, tăng trưởng kinh tế của cả đất nước, của cả thế giới, của công ty chúng ta, xí nghiệp, doanh nghiệp chúng ta thì khó đấy. Đó. Thì có cầu rời không được. Có đến chùa để tụng vỡ cả mõ để cầu cho làm ăn phát tài nhanh chóng như những năm trước thì cũng không được. Vì đây là cái cộng nghiệp chung của nhân loại chúng ta, của xã hội chúng ta, của đất nước chúng ta, lớn là cả nhân loại. Chúng ta thấy nó còn nguy hiểm và nó ảnh hưởng hơn cả cái thế chiến thứ nhất và thứ hai. Nếu nói về gì, về ảnh hưởng lớn đến gì, đến cái kinh tế và đến gì, đến cái lòng người hoang mang. Thế chiến thứ hai có thể nó chết nhiều người hơn, nhưng mà nó ở phạm vi của nó, nó còn một số, đại đa số các quốc gia là được yên bình. Khi mà chưa vào cuộc chiến họ vẫn được yên bình, mặc dù không phát triển kinh tế nhưng mà cái tinh thần của họ không hoang mang đến tột độ như bây giờ. Trên 190 quốc gia bây giờ thì đang hoang mang và đang lo vào để chống dịch. Các quốc gia trên thế giới thì nó bằng gấp mấy lần đại chiến thứ nhất, thứ hai ảnh hưởng vào cái đại dịch này. Thế nên chúng ta mới thấy đây là cái cộng nghiệp chung của loài người chúng ta, của thế giới chúng ta, của cái cõi Nam Thiểm Bộ Châu này. Trong kinh nhà Phật gọi là cõi Nam Thiểm Bộ Châu. Cho nên bây giờ chúng ta có cầu thì cũng không được, mà phải đợi cho qua cái dịp này. Con người chúng ta bây giờ qua cái việc này chúng ta mới thấy gì? Theo như nhân quả nhà Phật đã dạy, cũng như là một số các tôn giáo trên thế giới gì cũng đã nói, sự văn minh của loài người chúng ta rồi một ngày nào đó cũng sẽ nhận ra từ cái việc sát sinh hại vật là tạo cái tội gọi là cực ác, tạo ra cái oán khí thế gian, sinh thành các dịch bệnh, các thiên tai, họa hoạn như gì, như nay chúng ta đang thấy ấy. Một phần cũng là từ cái tội sát sinh mà sinh ra, tạo thành cái oán khí ngút ngàn ở trên thế gian này mà sinh ra. Cho nên là chúng ta gì? Rồi chúng ta sẽ thấy sau cái đại dịch này cả thế giới chúng ta, kể cả những lãnh đạo của những quốc gia lớn mạnh như là Mỹ, là Nga, là Trung Quốc và một số các nước phát triển cũng như đang phát triển, họ cũng phải xem xét lại cái mô hình sản xuất và mô hình phát triển kinh tế của đất nước họ cũng như trên toàn thế giới này. Họ sẽ định hình lại đó, nó sẽ định hình lại, định hình lại cái tư duy, cái quan điểm xây dựng phát triển kinh tế. Tôi mong rằng nó có một chiều hướng tích cực hơn, giảm thiểu đi cái sự sát sinh hại vật một cách là gì, là vô độ như bây giờ, giảm thiểu đi cái lòng tham, phá rừng phá núi, san đồi lấp sông một cách là vô tội vạ như bây giờ, để lấy than, lấy quặng, đào vàng, đào thiếc, đào chì, đào kẽm, khai thác khoáng sản, rồi khai thác gỗ vân vân. Con người chúng ta đang hủy hoại đi cái môi trường sống, đang hủy hoại đi chính cái sự sống trong tương lai của con em chúng ta, của thế giới chúng ta, chính con người chứ ai. Vì lòng tham chất chứa, mang về để cho đô la vào trong két, trong đất nước tiêu không hết thì gửi ra ngân hàng Thụy Sĩ. Chúng ta biết Việt Nam chúng ta có biết bao nhiêu những đại gia gửi tiền đến ngân hàng Thụy Sĩ không? Rất nhiều. Tiêu không hết, gửi ra đấy. Nhưng bây giờ muốn ra rút chả rút được. Vì sao không rút được? Có lý do của đặc biệt của nó, không rút được. Cứ nghĩ rằng tham ô, tham nhũng, hối lộ, người thì đem hối lộ, người thì tham ô, nhận tham ô, tham nhũng, để ở nhà thì sợ phát hiện ra, cho nên đem xong gửi ngân hàng Thụy Sĩ, ngân hàng ở nước ngoài, cứ nghĩ rằng mình có cái mật mã riêng, chìa khóa riêng, mật mã riêng. Nhưng bây giờ ối anh không rút được đấy các quý vị. Gửi hàng tỷ đô, hàng bao nhiêu triệu đô, hàng vài tỷ đô, vài chục tỷ đô, không rút được. Không rút được. Bây giờ sang rút, người ta chỉ cần yêu cầu chứng minh tài sản thôi. Và chứng minh tài sản thì chứng minh kiểu gì? Kê khai là từ khi ông lên làm trưởng phòng, là nhân viên, cho đến phó phòng, cho đến trưởng phòng, ra đến cục trưởng, ra đến thứ trưởng, cho đến bộ trưởng, vân vân. Tính ra tiền lương cũng được bao nhiêu, bây giờ ông gì, ông gửi vào bên này nhiều thế, đây chẳng phải là đồng tiền gì ạ? Cái đồng tiền gian tham, tham ô hối lộ mà có hay sao? Cho nên không rút được. Bài đấy, đấy là một bài đấy. Hoặc là làm doanh nghiệp. Ông bảo làm doanh nghiệp gì, mỗi tháng tiền lương ấy bao nhiêu? Mỗi tháng tiền lương ấy cho 100 triệu đi hả? Hoặc là 200 triệu, 500 triệu đi. Vậy cộng ra, từ đó đến nay thì anh làm được bao nhiêu năm? Mà anh bây giờ có hàng mấy tỷ, thậm chí hàng mấy triệu, mấy tỷ đô gửi trong ngân hàng như thế. Gửi trong két bạc cái chỗ an toàn, cái cho là an toàn nhất trên thế giới như thế. Chỉ có một mình có chìa khóa, mình có mật mã rồi, cứ nghĩ là ngon. Nhưng điều quan trọng á, bây giờ nghỉ hưu rồi, hoặc là bây giờ giải tán doanh nghiệp rồi, muốn đi ra nước ngoài để rút để ăn, không rút được. Cái này tôi biết cái điều đấy, không rút được. Vì sao thì cái này chừng những người đó sẽ biết. Cả một đời tham lam, tham ô hối lộ, làm gì đục khoét tiền của nhân dân, của đất nước, hủy hoại không biết bao nhiêu là tài nguyên môi trường của quốc gia, của dân tộc. Cây cối thì đem chặt hết, rừng núi thì đem phá hết, sông suối thì đem gì san lấp hết. Tất cả cũng vì cái lòng tham để đem tiền vào nhà băng, nhưng cuối cùng có tiêu được đâu. Thậm chí có người là vì tù tội, như Việt Nam chúng ta cũng như một số nước trên thế giới chúng ta thấy vì tù tội. Như hôm trước giảng về có cái ông quan tham ở Trung Quốc, chỉ là ông quan tham ở dưới tỉnh thôi, là cái cấp gọi là phó chủ tịch hội đồng nhân dân thôi, mà chúng ta biết tiền của ông là có đến 60 mấy triệu đô, 68 triệu đô, tức là gần 1 tỷ đô. Chúng ta thấy kinh không? Mà cái ông phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh thôi mà đã có 68 triệu đô. Tham ô đấy, chẳng tiền tham ô thì làm gì mà có. Nhiều những vụ đại án là khủng khiếp. Tham cuối cùng cũng có được đâu. Cho nên bây giờ chúng ta thấy, rồi con người chúng ta tới đây phải xem xét lại. Tôi mong rằng sẽ có cái đi theo cái chiều hướng tốt hơn. Phát triển kinh tế nhưng không nghĩ đến sự bền vững của quốc gia, của dân tộc, của thế giới. Rất nguy hiểm. Xây nhà cao tầng lên ngút ngàn đấy có ở hết đâu. Không ở hết. Cấp đất để mở mang xây dựng khu chung cư, khu biệt thự, khu nhà liền kề ra cũng có ở hết đâu. Không ở hết. Chúng ta nói ngay Việt Nam chúng ta là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, hai thành phố lớn rồi Đà Nẵng thôi. Biết bao nhiêu khu biệt thự bỏ hoang, biết bao nhiêu cái khu gì chung cư cao tầng bỏ hoang, biết bao nhiêu cái khu gọi là nhà liền kề bỏ hoang. Trong khi đó người dân cần để chỗ ở thì lại không có. Người dân cần thực sự để ở, để mua để ở không có. Vì nó đẩy giá lên gấp đến mấy chục lần cái gì với cái giá thực tế ở thị trường, ai mà mua được. Chỉ có những người có tiền đầu cơ mới mua được thôi. Mà những người đầu cơ thì họ không ở, họ bỏ đấy. Phí phạm bao nhiêu thì đất cát nông nghiệp, đủ các thứ cả. Cho nên đây chúng ta thấy tất cả gì xuất phát từ cái lòng tham mà thành. Bây giờ nếu có cầu á thì cũng không được. Tức là cái công nghiệp chung, vận mạng chung của cả thế giới. Đây không phải là vận mạng của một người, vận mạng cả thế giới. Bây giờ chỉ có thôi thì làm ăn gọi làm sao để cho duy trì công ty thôi. Duy trì công ty doanh nghiệp. Mà cái việc tốt nhất là bây giờ thì nên một số doanh nghiệp may xuất khẩu hay may các thứ gì đó về đầu tư cái máy mà may khẩu trang, may khẩu trang y tế, may khẩu trang cho người dân dùng á, từ giờ cho đến vài tháng nữa là vẫn chạy, ra bao nhiêu vẫn hết bấy nhiêu, đặc biệt là khẩu trang y tế. Cung cấp trong nước có khi còn chưa đủ, chứ đừng nói là xuất khẩu ra thế giới. Cho nên những doanh nghiệp nào, đặc biệt là làm về ngành may mặc, bây giờ mà tỉnh táo mà nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ, thế nên đầu tư cái máy, vài cái máy may khẩu trang y tế. Nhưng mà cũng phải xem xét xem đầu vào để nhập nguyên liệu có được không. Nếu mà nhập nguyên liệu được thì nhập máy, nhập nguyên liệu về mà may, đảm bảo với các vị là sẽ vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Vì ra bao nhiêu sẽ hết bấy nhiêu. Ngay trong đất nước của chúng ta bây giờ, chính phủ về các y bác sĩ còn kêu gọi là nhường khẩu trang y tế cho các bác sĩ ở tuyến đầu, còn người dân chúng ta chỉ nên đeo khẩu trang vải thôi. Khẩu trang đắt lên 2-3-4 lần mới vẫn phải mua, thậm chí 6-7 lần vẫn phải mua. Bình thường 35.000 một cái, vừa qua có lúc cao điểm là lên 300.000 một cái. Mà chúng ta thấy ở trên mạng là họ chế ầm ầm ra đấy, khẩu trang 35.000 một cái, bây giờ lên 300.000 một cái, tức lên gần chục lần. Con người chúng ta cũng ác thật. Khi mà đồng bào dân tộc gặp nạn như thế lại đi ăn trên xương máu, trên cái nỗi lo của đồng bào, của dân tộc. Cũng có một số người thực sự là ác thật. Họ ghim hàng để họ gì, chờ giá cao mới bán. Mà cuối cùng thì công an phải tịch thu biết bao nhiêu thì bao nhiêu lô khẩu trang về cái tội những cái kẻ xấu ấy, ghim hàng. Các Phật tử chúng ta nếu có ai làm cái y tế mà có bán khẩu trang ấy, thì đừng có gì, đừng có vì vài cái đồng bạc ấy mà găm hàng mà bán nặng giá cắt cổ người ta, như thế là tội đấy. Cái nhân quả là chúng ta phải tội đấy. Được vài đồng ấy, không may có khi chúng ta gì, chúng ta cho một trận ốm một cái thì vài triệu bạc, vài giỏi lắm chúng ta được thêm vài triệu bạc chứ bao nhiêu, mà chục triệu bạc chứ bao nhiêu. Mỗi cái khẩu trang lãi thêm tí chục triệu, hai chục triệu chứ bao nhiêu. Từng ấy tiền có nuôi chúng ta sống cả đời được không? Ấy chúng ta lại bị quả báo đó, lại ốm đau bệnh tật một cái thì vài trăm triệu đi chữa có khi không khỏi, chứ đừng nói vài chục triệu. Cho nên đăng nhân cái lúc như thế này, chúng ta sống làm sao để lấy cái đức làm là chính, tạo cái phúc gì cho con cho cháu chúng ta và cho bản thân chúng ta, để gieo cái duyên cho cộng đồng chúng ta gì, họ cùng được đảm bảo sức khỏe. Cộng đồng chúng ta có sức khỏe thì đất nước mới gì, mới yên bình, mới phát triển được. Cộng đồng mà làm sao thì một mình chúng ta có sống được đâu, không sống được. Chúng ta phải biết chia sẻ chung những cái gánh nặng của quốc gia, của dân tộc, của đất nước trong lúc khó khăn. Nếu như có Phật tử nào mà làm cái nghề bán thuốc mà buôn bán khẩu trang, bây giờ đừng có đi nâng giá lên để kiếm lợi vài đồng làm cái gì. Thầy khuyên như thế, đặc biệt là trong đạo tràng chúng ta. Chúng ta bán đúng giá niêm yết, đúng giá nhà nước cho phép. Có thì bán, không có hết thì thôi. Không gì mà phải giữ lại, phải găm lại để lấy vài triệu bạc làm cái gì. Chẳng sống được cả đời đâu. Mà chúng ta mang tiếng là tổn phúc đi. Còn các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bây giờ làm ăn thua lỗ mà muốn tạo công ăn việc làm cho dân, chắc chắn rằng bây giờ cái đà này ít nhất cũng phải 3 tháng nữa trên thế giới mới bắt đầu giảm xuống, mà để hết hẳn cũng phải 5-6 tháng nữa thì thế giới mới dập hết cái đại dịch này. Đấy là nhanh. Cho nên một số doanh nghiệp mà muốn tạo công ăn việc làm cho công ty của mình, cho công nhân thì nên tìm hiểu mà xin giấy phép để may mặc, nên may những khẩu trang y tế cung cấp cho đất nước đủ thì chúng ta xin xuất khẩu. Các nước châu Âu bây giờ đang rất cần may những cái đồ y tế, bây giờ làm những cái đồ y tế bây giờ, nhưng phải xem cái đầu vào nguyên liệu có hay không, hay là Trung Quốc thì họ lại không xuất cái đồ đó cho nước chúng ta thì cũng không được, phải xem. Họ mua máy về mà không có nguyên liệu để làm thì cũng rất nguy hiểm. Vì đại đa số những cái đồ đấy là chúng ta thì đều nhập từ Trung Quốc cả. Đấy, suốt ngày chúng ta biết một số người suốt ngày chửi Trung Quốc. Nhưng thực sự nếu Trung Quốc nó đóng cửa, nó không xuất hàng cho chúng ta là chúng ta mệt mỏi đấy. Chúng ta tìm những cái nguồn khác để đầu vào để phát triển kinh tế đất nước là cũng rất là khó khăn đấy. Cho nên chúng ta sống là phải hài hòa. Đảng nhà nước chúng ta đã tính toán là rất kỹ rồi, chứ không phải là cứ như chúng một số người là lên trên mạng đọc thấy bài báo một cái là đi vào là comment rồi lại chửi, rồi đăng tin lại chửi bới, rồi đảng nhà nước chính phủ là theo đuôi Trung Quốc, rồi theo chân Trung Quốc, rồi bán nước cho Trung Quốc vân vân. Không có phải. Đất nước chúng ta đã độc lập, đang độc lập và gì sẽ mãi độc lập, chứ không bao giờ là đi theo chân Trung Quốc hay là quỳ gối với Trung Quốc hay là làm nô lệ Trung Quốc đâu, không bao giờ có cái đấy. Chúng ta là người dân, chúng ta có trí tuệ mà, chúng ta phải biết cái điều đó chứ. Nhưng mà cái mối bây giờ, cái cuộc sống, cái sự tương tác tương hỗ giữa quốc gia này quốc gia kia trên thế giới mà đặc biệt những cái đất nước láng giềng với nhau giống như chúng ta có ghét cái nhà bà hàng xóm lắm, nhưng mà thì có chuyển một lúc mà giờ chuyển được đi mà ở đâu, nhà chúng ta còn có thể chuyển được. Nhưng mà hai quốc gia thì chuyển làm sao được các quý vị. Nhà chúng ta không thích, chúng ta bán chỗ này, chúng ta chuyển đi chỗ kia còn có thể được. Nhưng chúng ta có thể bê đất nước của Việt Nam chúng ta để sang để sống gần Mỹ, hay sống gần Nga, hay sống gần Pháp, gần Đức, hay gần nước khác được đâu. nó vẫn thế. Nó vẫn như vậy. Cho nên á, các cụ ngày xưa nói rồi, đánh voi chẳng xấu mặt nào, sống làm sao đó cho cả hai bên cùng hài hòa, nhân dân được thái bình thịnh trị là tốt rồi. Còn chiến tranh, các vị biết chiến tranh, bây giờ chiến tranh mà xảy ra lớn hay nhỏ thì người dân đều khổ cả. Một cái nạn dịch như thế này, chúng ta mới có hơn 100 bệnh nhân thôi mà đã khổ như thế này rồi, chứ còn huống chi là chiến tranh. Cho nên đừng có dại mà nghe một cái số kẻ xấu nó kích động rồi biểu tình rồi chống đối rồi gây thù hận để chiến tranh. Mình biểu tình thì Trung Quốc nó không biểu tình à? Dân mình biểu tình Trung Quốc thì Trung Quốc nó cũng bảo dân nó biểu tình Việt Nam chứ. Hai bên thành kẻ thù đến mức cùng cực thì đương nhiên là xảy ra chiến tranh, có gì đâu. Cho nên đừng có dại gì mà theo những kẻ xấu nó lôi cuốn, nó xúi dục và nó kích bẩy chúng ta. Chúng ta cũng bớt xem những cái tin tức, những cái chuyện vớ vẩn ở trên, đặc biệt là trên mạng, trên Facebook. Nó nói linh ta linh tinh, nó có đúng sự thật đâu, nó nói như thật. Lúc thì nó bảo là Trung Quốc đánh Việt Nam rồi, Mỹ đem quân đến để đánh Trung Quốc rồi, nhưng có đâu. Nó nói như thật. Rồi lúc thì nó bảo là Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình là bị dân đảo chính và bắt và trói rồi. Nó nói như thật. Nó lên cả TV nó nói như thật luôn. Đấy là người ta gọi là bọn phản động. 10 cái nó nói thì sai đến 9 cái mấy. Có sai cả là 10. Cho nên đây chúng ta thì xem thông tin, bây giờ nó mạng thông tin các thứ nó mở, nhưng xem cũng phải biết lựa chọn. Không có là chúng ta thì sẽ loạn cào cào cả lên, để trở thành những kẻ phản bội Tổ quốc. Không biết là mình đang trở thành kẻ phản bội Tổ quốc, cứ nghĩ là mình đang yêu nước. Đấy. Ở đây thì tiện đây cũng nói thêm như thế, để chúng ta các Phật tử cũng nắm bắt thêm. Trong cái giai đoạn này chúng ta ở nhà, các cụ ngày xưa nói rồi, nhàn cư vi bất thiện. Ở nhà nhiều thì thường thường hay đọc báo hay nghe tin nhiều. Cho nên mà xem tin báo mà không chuẩn, chúng ta sẽ sinh ra cái tiêu cực. Coi lại nói xấu chế độ, nói xấu đất nước, quay lưng lại với dân tộc thì nguy hiểm vô cùng. Cái này gọi là không tốt. Không tốt. Ở đây thì trở lại bài. Cụ Tổ cụ nói rằng nếu gì mà cái người mà cầu công danh sự nghiệp á, mà nó được á, thì đấy là gặp cái giai đoạn mà là vận mạng số phận hanh thông. Cái lúc đấy nó hanh thông á, đang đến lúc đấy nó đang hanh thông như mình. Tôi lúc nãy lấy cái ví dụ mà thầy ví dụ là đi vào cái đoạn đường nó bằng phẳng ấy mà, thì đương nhiên vừa lái xe cầm ấy, một tay cũng lái được, mà thậm chí dùng hai ngón tay cũng lái được, mà thậm chí cả một đoạn mấy chục mét bỏ cả hai tay ra thì xe nó vẫn chạy thẳng được. Đúng không? Đấy, các vị thử mà xem. Tất nhiên thử nhưng mà phải cẩn thận nhé, đường đông người thì không được bỏ tay lái. Đây là thầy nói ví dụ thế. Chứ còn đường sóc chúng ta cầm hai tay vặn mắm môi mắm lợi nó gì, nó vẫn cứ trẹo đi chỗ khác, trẹo đi chỗ kia. Vì đường nó xấu vậy. Cho nên ở đây nói gì, cũng nói nếu không rơi vào những trường hợp ấy, ngược lại có khi vốn là người sắp sinh con, nếu không phải là cái lúc vận mạng mình đang đến lúc hanh thông, cái lúc mà được mạng sống của mình, vận mạng mình còn, mà cái mà mình là cái người mà không phải rơi vào cái chỗ tuyệt tự, thì cái lúc đến cái lúc mình được là mình được thôi. Còn nếu không phải là trường hợp ấy thì rơi vào cái lúc trường ngược lại á, vốn khi mình là người sắp sinh con, nhưng do cái gì, do giết hại vật mạng để bái tế quỷ thần ấy, lại trở thành gì, lại trở thành mất con, trở thành tuyệt tự và gì, và cả đời này không thể có con, vì cái tội gì đã kém, đã hết phúc, kém phúc rồi ấy, lại còn sát sinh nữa thì lại càng đốt phúc hơn vậy. Hoặc là người vốn á, thọ mạng còn kéo dài được thêm á 5-10 năm nữa, nhưng mà gì, hoặc là dài hơn nữa, nhưng mà do cái sự giết hại đó cho nên đoạn mạng sống của chúng sinh, vì vậy mà tổn phúc cho nên bị chết vậy. Đấy. Thì không phải là cúng bái quỷ thần mà được nâng thêm thọ mạng đâu nhá. Giết hại chúng sinh cái tế bái quỷ thần mà có thêm thọ mạng không có đâu. Hoặc là người gì vốn có phúc phần danh lợi, nhưng do giết hại vật mạng của chúng sinh để biết tế bái quỷ thần cho nên gì tổn phúc, vì vậy mà làm ăn thì càng ngày càng gì càng sa đà, càng ngày càng nợ nần, càng ngày càng khổ cực hơn, vậy dẫn đến là gì khuynh gia bại sản. Vậy chúng ta thấy đâu có phải là cứ sát hại vật mạng chúng sinh tế bái quỷ thần là được đâu, mà phải có gì cái cội nguồn của nó là phúc báo, là công đức. Phải có công đức và phúc báo á thì chúng ta gì mới có những cái sự cầu nguyện của chúng ta mới thành tựu được. Đó chỉ là nói trong phạm vi á của nghiệp báo đời này mà thôi. Đến như việc chúng sinh luân chuyển trong ba đường oan nghiệp vay trả lẫn nhau á, thì quả thật là gì không có hạn kỳ chấm dứt vậy. Tức là nói đời này còn thế, chỉ còn nói về nghiệp báo nhân quả trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai nhấn đến gì nhiều đời nhiều kiếp về sau á, thì đắp đổi cho nhau á, chịu tội không biết bao giờ cho gì cho dứt vậy. Cho nên khuyên các Phật tử chúng ta gì từ nay trở đi đừng có giết hại vật mạng chúng sinh mà đem tế bái quỷ thần mà đem đến chùa để cúng đức ông đức thánh hiền rồi các vị hộ pháp. Đừng bao giờ nữa, từ hôm nay đừng bao giờ nữa. Nghe được bài pháp này rồi thì đừng bao giờ làm những việc đó nữa. Nếu các vị thành tâm đi lên chùa cúng bái đức ông đức thánh hiền các vị hộ pháp bằng thanh bông hoa quả, mà đức ông đức thánh hiền rồi hộ pháp thiện thần các ngài quở trách bảo tại sao chúng mày đi lên cúng tao mà toàn cúng hoa quả, thì các vị cứ bảo là các vị khấn thêm là sở dĩ con cúng hoa quả là do thầy Thích Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên thầy bảo như thế, nếu có trách thì đến chùa Khai Nguyên mà trách thầy ấy, thì tôi chịu tội cho, tôi chịu trách nhiệm cho các vị. Kể cả các vị đi đến đền chùa miếu mạo cúng bái các vị thần linh mà các vị thần nó trách bảo là tại sao mọi khi chúng mày mang đến cúng tao là lợn gà thịt cá mà hôm nay chúng mày lại mang đến đây toàn là gì thanh bông hoa quả, tao không nhận đâu, ai bảo chúng mày, thì các vị lại khấn thêm rằng thầy Thích Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên bảo chúng con là đến cúng Phật cũng như là đến cúng gì các vị thần linh các ngài cũng nên cúng thanh bông hoa quả, vì các ngài cũng cần phải gì tu phúc tu đức tích thiện để tồn tại lâu dài hơn, để cứu độ chúng sinh nhiều hơn. Cho nên thầy Thịnh bảo chúng con như thế, các ngài muốn trách thì đến chùa Khai Nguyên mà trách thầy Thịnh, tôi sẽ chịu tội thay cho các quý vị. Thần linh cũng phải tu phúc tu thiện các quý vị. Thần linh cũng phải cần có phúc báo mới ngồi được ở cái ghế của các vị ấy, mới ngồi được ở cái đền, cái miếu, cái phủ của các vị ấy lâu các quý vị. Thần linh thì ở trên chúng ta nói nôm na như ở trên thế gian chúng ta cứ gọi như các quan thôi. Những người làm quan chức nhà nước thôi, có gì đâu, cũng thế mà. Thần linh ở dưới gì? Trông coi ở dưới đền, dưới miếu, dưới phủ á. Đình đền miếu phủ vân vân đó thì cũng như là gì các quan ở trên thế gian chúng ta này thôi. Vậy các quan có phải có công đức không, có phúc báo không, có liêm khiết không, có liêm minh chính trực không? Có chứ. Quan mà hối lộ, mà ăn hối lộ, quan mà không thương dân, quan mà không chân chính thì gì cũng mất chức chứ chơi. Thậm chí còn tù tội ở trong gì đeo gông đeo cùm nữa mà. Thì thần linh cũng như vậy, thần linh cũng phải cần có gì có phúc báo, cần có thọ mạng lâu để cai quản, giúp đỡ gì dân làng, giúp đỡ chúng sinh. Cho nên nếu có vị nào mà đến hỏi thì tôi sẽ bảo đây là phải Phật bảo thế. Các vị đi mà hỏi Phật ấy. Nay tôi nói lại lời của Phật tổ, các vị đi mà hỏi Phật. Đến bắt đền tôi bắt đến bắt đền Phật, đến Phật giảng pháp cho nghe, có khi thì ngay ngày hôm đó họ lại ngộ được giáo pháp, lại trở thành một vị gì chính thần, một vị thần minh sáng suốt, chuyển họa thành phúc ấy. Cho nên không phải lo, các vị không phải lo. Nếu chúng ta đến đình đền miếu mạo mà cúng bằng thanh bông hoa quả, các vị thần nói trách, các vị cứ khấn thêm rằng á, thầy Thích Đạo Thành ở chùa Khai Nguyên, trưởng đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam giảng cho chúng con như thế, cho nên á, nếu các ngài trách tội cứ đến chùa Khai Nguyên á, gặp thầy Thịnh mà trách. Rồi đến đây á, nếu có vị thần nào đến đây trách tôi á, tại sao ông lại giảng cho tín đồ Phật tử, cho những người dân là không được mang rượu thịt xôi gà đến để cúng tôi, làm cho tôi gì ạ, tôi không có để ăn, tôi gì tôi phải ăn rau, ăn gì, ăn hoa quả rồi mấy tháng nay rồi, để tôi gì tôi không chịu được cái thế này thế khác, tôi sẽ hướng dẫn cái vị thần đó gần đó thì đi lên cung trời Đao Lợi để hỏi Bồ Tát Di Lặc, Đức Phật Di Lặc, mà gần nữa thì gì, đi xuống dưới âm phu địa, âm địa phủ âm ti á, vào á ở trong bảo điện á để hỏi, ở dưới U Linh á để hỏi Bồ Tát Địa Tạng và hỏi các vị gì? Hỏi thập điện Diêm Vương, các vị sẽ chỉ cho nơi cung điện của Bồ Tát Địa Tạng ở dưới cõi U Minh á, vào đây hỏi Bồ Tát Địa Tạng giảng cho mà nghe vì sao mà cái thầy Đạo Thịnh thầy lại nói như thế. Còn xa hơn nữa thì gì? Đi về cõi Tây Phương mà hỏi Đức Phật Tổ, hỏi Đức Phật Di Đà, vì sao mà thầy Thịnh thầy hỏi như thế, rồi Phật sẽ giải thích cho Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Địa Tạng thế thì sẽ khai đạo cho, vì sao ông ấy nói như thế, ông nói như thế là muốn tốt cho gì, cho các vị đấy, muốn cho các vị không phải bị gì á, cái tội báo do gì, do nhận lãnh cái sự sát sinh hại vật, không nhận lãnh cái đồ cúng tế bằng vật mạng của chúng sinh á, mà phải chịu cái quả báo khổ khổ đau về sau. Thần cũng gì cũng bị đọa địa ngục các quý vị, chứ đừng nói thần không bị đọa địa ngục, chứ thiên còn đọa địa ngục cơ mà. Phúc báo ở trên quái trời á, nhiều như thế mà thì khi hưởng hết phúc còn đọa địa ngục cơ mà, huống chi là các vị á, thần linh ở nhân gian chúng ta, ở trong á, cái kiếp thần linh đó dễ bị sa đọa lắm. Cho nên ngày xưa có câu chuyện của ngài An Thế Cao, ngài là vốn vị là cao tăng của nước Thiên Trúc tức là Ấn Độ, sang Trung Hoa truyền đạo. Ngày xưa thì ngài vốn có một người bạn, kiếp trước vốn kết thân với hai người bạn tu hành với nhau, nhưng khi hai người bạn đó ở Ấn Độ xảy ra pháp nạn thế kỷ thứ 11, 12, 13 đó, Hồi giáo vào xâm chiếm Ấn Độ và phá hủy chùa chiền, tàn sát tăng ni, ngăn cấm Phật tử, Phật giáo trở thành, Phật giáo của Ấn Độ trở thành cái pháp nạn kéo dài đến hàng ngàn năm, gần ngàn năm sau thì bây giờ mới có Phật giáo cũng quay lại dần dần. Thì chúng ta thấy ngài An Thế Cao với một cái vị tăng kia, các ngài cũng phát nguyện nhập Niết Bàn để sang Trung Quốc á, hóa thân chuyển thân sang Trung Quốc để hóa đạo. Thì người bạn của ngài An Thế Cao á, do khởi một cái lúc còn tu á, bình thường lúc còn sống còn tu á, khởi cái thân, khởi cái tâm là mong cầu thần thông và mong cầu phúc báo, cho nên đã xin sang Trung Quốc làm một vị thần miếu ở giữa ngã ba một con sông, hình như sông Dương Tử hay sông, hình như sông Dương Tử thì phải đó, giữa ngã ba con sông này làm vị thần miếu rất linh thiêng, ai cầu gì được đấy, nó còn linh linh như bây giờ Việt Nam chúng ta. Bây giờ mấy cái đền phủ gọi như đền ông Bảy, ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Hoàng Mười gì đó bảo là linh thiêng. Rồi dân cứ kéo đến ầm ầm để mang xôi gà rượu thịt đến để cúng các vị á. Tôi thì chưa có đến đó bao giờ. Đấy đấy, đang nói ngài An Thế Cao với cái vị thiền sư, hai người làm bạn đấy, cùng nguyện với nhau là sang chấn đán, là sang Trung Quốc để truyền đạo. Nhưng mà tấm thân của các ngài lúc đó đã già rồi, cho nên các ngài đều ngồi thiền và thị tịch và xuất thai đi đầu thai vào một kiếp khác để đi cái việc đi hoằng pháp hóa đạo nó dễ hơn. Đi rồi thì người bạn của ngài An Thế Cao sinh sang bên Trung Quốc luôn, nhưng mà không được làm người, làm vị thần. Còn An Thế Cao á, thì lại sinh vào á, vào cung vua của, làm thái tử của một cái nước nhỏ, đất nước nhỏ thuộc Ấn Độ bây giờ. Lớn lên thì xuất gia, sang Trung Quốc lần thứ nhất, phải trả cái nợ mạng, bị người ta giết chết. Lại thần thức lại quay trở lại Ấn Độ, sinh vào cung vua, và lại làm thái tử, lớn lên chút lại xuất gia, sang Trung Quốc truyền đạo lần thứ hai, lại bị chém chết. Lại đầu thai và quay trở lại Ấn Độ, vào làm thái tử của cung vua, lớn lên chút lại xuất gia. Sang lần này thì trả hết nghiệp hai lần trước, sang lần này ngài mới thành gì? Mới thành ngài An Thế Cao, vị cao tăng đắc đạo một thời của Phật giáo Trung Hoa. Cái khi mà ngài sang lần thứ ba này, chuyển hóa sang lần thứ ba này, ngài mới thì nghe đi giáo hóa rộng rãi khắp nơi rồi ấy. Một hôm ngài mới nghĩ đến cái người bạn của mình trước đây, thì bây giờ cái ngài có thần thông rồi mà, thì mới nghĩ tới, nhớ tới người bạn của mình, rồi dùng thiền định để quán xem bạn của mình bây giờ đang ở đâu. Chết, tưởng là bạn của mình bây giờ thành một vị cao tăng đắc đạo ở một ngôi chùa nào đó ở Trung Quốc rồi, mà hóa ra thì là một vị thần giữ miếu ở ngã ba của một con sông. Lâu lâu rồi tôi không nhớ, hình như sông Dương Tử hay sông gì đó, rất linh thiêng. Tất cả những người dân buôn bán và mọi người đi qua ngã ba con sông ấy, ai mà không lên lễ thì liền là gặp gió đắm thuyền, hoặc là gặp những hoạn nạn ở trên đường đi ngay. Làm ăn buôn bán thì thua lỗ. Nhưng mà ai mà dừng thuyền ở con sông đó lên á, tế bái mang gà, mang lợn, mang rượu, mang bia, mang các thứ lên để tế bái ngài á, thì người đó thì xuôi chèo mát mái, buôn bán á, làm ăn á, đều gặp may mắn. Chúng ta thấy không? Một hôm ngài An Thế Cao, ngài cùng với người thị giả của mình ấy, đi con thuyền nhỏ đi đến tận nơi. Thế ngài đi tay không. Thế đến thì mấy cái bà bán hàng ở dưới bến thuyền ấy mà bảo là thưa hòa thượng ngài mua cái lễ lên để lễ gì? Lễ nhà ngài. Tất cả mọi người đến đây phải có lễ nhà ngài thì đi thuyền đi sông đi nước mới gì? Mới bình an, không có là bị gió lớn rồi thuyền lớn rồi gió lớn rồi sóng lớn rồi gì làm lật thuyền đấy, hoặc là gặp hoạn nạn đấy, gặp tai nạn đấy. Tất cả mọi người lên đấy ai cũng phải có lễ, xin là thầy mua cái lễ, thầy lên để lễ. Ngài An Thế Cao này, ngài mỉm cười và ngài bảo là cảm ơn, rồi ngài đi lên không mang cái gì cả. Ngài lên đấy, ngài đứng ngoài sân một tí xong rồi ngài không thèm vào nhé, ngài đứng ngoài sân thôi. Ngài nhìn thấy nhân dân khách khứa thương buôn, đại gia thiếu gia tiểu gia rồi tiểu thương, rồi những người dân nghèo cho đến những người giàu có, quan lại triều đình ai cũng đến để tế bái, đi ra đi vào tấp nập. Kẻ thì dâng gì? Dâng cả con lợn, kẻ thì dâng con gà, kẻ thì dâng đầu lợn, kẻ thì dâng hải sản, kẻ thì dâng gì? Chim trời, kẻ thì dâng gì? Vật quý, vân vân. Đủ các thứ hết. Đi ra đi vào tấp nập như thế. Ngài An Thế Cao, ngài đứng giữa cửa cái đền đó, đứng bên ngoài chứ không vào đền. Ngài nói rằng bao nhiêu năm xa cách, tôi tưởng rằng là ông bây giờ đã là gì ạ? Đó là vị cao tăng đắc đạo ở phương nào, ai ngờ rằng ông lại gì, ông lại xa hoa đọa lạc như thế, lại làm những cái việc để mê hoặc lòng người như thế. Học nhân quả rồi mà không hành theo nhân quả thì chẳng bao lâu nữa ông sẽ đọa trong A Tỳ địa ngục cho mà xem. An Thế Cao vừa nói xong như thế, tự nhiên một cơn gió ầm ầm kéo đến, mù mịt cả lên vậy, và cái tiếng rơi đồ loảng xoảng ở trong gì? Ở trong hậu cung của cái miếu ấy, tất cả những cái đồ lễ ở trên này, ở trên ban nó rơi hết xuống dưới đất, vì lên loảng xoảng một cơn gió mà, một cơn cuồng phong, cơn lốc ở đâu đó, kéo đến ngay sau khi ngài An Thế Cao vừa dứt lời, bụi bay mù mịt, Mọi người thì chạy loạn tứ tung ra, ai cũng che mắt che lại để khỏi bụi bám, bụi bay vào mắt. Khi cơn được một chốc, cái cơn gió cuồng phong qua đi, mới thấy là ở trên ban nó trông không còn một chút lễ nào nữa. Tất cả những lễ ở trên nó đều đổ xuống dưới đất hết. Nào gà, nào lợn, nào chim, nào cá, nào vàng bạc châu báu vân vân. Người giàu có thì cũng vàng bạc châu báu để mong gì được giàu có hơn. Khách thương buôn quan lại thì cũng gà, cũng lợn, cũng các loài sơn hào hải vị để mong gì, mong cho mình vinh hoa phú quý hơn. Kẻ nghèo thì thanh bông hoa quả, tiền vàng thì mong cho mình được bình an và cũng gì làm ăn khấm khá hơn, vân vân. Ai cầu cũng được, người nào cầu cũng được, không được nhiều thì được ít. Kẻ trộm đến cầu cũng được, các quý vị. Nó lại đặc biệt là như thế. Cái kẻ trộm nó đến là mang lễ đến, nó cầu, nó đi ăn trộm lại thoát. Nó không bị bắt, không bị phát hiện. Kẻ gian đến cầu cũng được. Ai cầu gì được đấy. Có nghĩa là cái ông thần này là ông gì, cứ ai mang lễ để cho ông là ông nhận, và ông gì, ông cho hết. Cho quân lính là gì, của ông á, những người giúp việc cho ông á thì ban cho hết, giúp đỡ cho hết. Cho nên nó kể gì, làm việc ác, ăn trộm ăn cắp á, mang lễ hậu đến cầu ông á gì, cái ông thần miếu á, thì cũng được. Đi ăn trộm ăn cắp gì, lần này ăn trộm được nhà nhỏ, cái nhà vừa vừa, giàu vừa vừa, đến mang đến lễ tạ ông hậu hĩnh, lần sau đi ăn trộm thì vào nhà giàu hơn, lấy được nhiều tiền nhiều của hơn, nó thế. Cho nên đây gọi là cái vị tà thần, cầu gì được đấy. Nhưng mà đời trước là sư đấy nhá các vị. Đời trước là vị cao tăng nhưng chưa đắc đạo, cùng với ngài An Thế Cao, hai người cùng ẩn sâu, ẩn tu ở trong gì, Himalaya, dãy núi Tuyết Sơn đó. Nên gặp lúc Ấn Độ, đất nước Ấn Độ sau này gặp cái gì? Hoạn nạn. Cái nạn đó không phải là cái nạn là nạn Hồi giáo đâu, mà cái nạn đó là nạn trước, trước Hồi giáo. Cái nạn đó là ông vua, cái đợt đó ông vua Ấn Độ cũng có một cái ông vua là phá Phật. Ông vua phá Phật. Thời của An Thế Cao không phải là nạn Hồi giáo mà nạn ông vua phá Phật. Ông vua ông phá Phật, cho nên các vị, các ngài ấy chán, các ngài mới gì, bảo ở lại đất nước này thì không hoằng pháp được, cho nên các ngài mới nhập Niết Bàn để đi. Đọc nhiều dữ kiện lịch sử quá, lấy nó ra nó để trong các ngăn, các lớp ở trong gì, trong bộ não, trong trí nhớ của mình là không kịp đấy. Giống như máy vi tính thì nó cũ rồi, cho nên nó bị đơ. Không, xin lỗi các vị, đấy không phải là cái mốc lịch sử là Hồi giáo phá Phật ở bên Ấn Độ, mà đấy là một ông vua của Ấn Độ phá Phật, cho nên ngài An Thế Cao với cái vị sư kia thì phát nguyện là nhập diệt để đi đầu thai sang nước khác để hoằng pháp. Nhưng mà An Thế Cao thì ba lần chuyển sinh đều làm sư được, còn người bạn của mình chuyển sinh một cái sang Trung Quốc làm thần ngay. Vì lúc tu tập và trước khi đi, ông khởi ra một cái niệm tâm này là mong muốn được thần thông, mong được mọi người là cung kính, cúng dường, tán dương, khen ngợi và lễ bái ông ấy. Cho nên ông sang Trung Quốc ngay lập tức trở thành một vị thần, giữ miếu. Mà cái miếu đó rất là sầm uất, giữa ngã ba một con sông, kẻ thương buôn bán, dân tỉnh qua lại tấp nập. Mà ngày xưa người ta buôn bán đều phải đa số đi đường sông mà. Buôn bán đường sông là đưa đường thủy, đó là cái mối buôn bán là lớn nhất ở ngày xưa, dễ làm ăn nhất ngày xưa, vì nó vận chuyển hàng hóa nó dễ hơn là trên đường bộ. Ngày xưa cái đi lại giao thông nó khó khăn vất vả hơn bây giờ, chưa có tàu thủy, chưa có máy bay, chưa có ô tô như bây giờ. Cho nên đi đường sông là đi thuyền đi về là chở được nhiều hàng hóa nhất, vì vậy mà con đường buôn. Cái miếu của ông ấy chặn giữa ngã ba con sông, ai mà không vào lễ ông ấy thì ý rằng gặp tai họa, gặp hoạn nạn, hoặc là buôn bán thua lỗ. Ai vào lễ một cái thì làm ăn cái gì cũng được, kể cả kẻ đi ăn trộm mà đến cầu xin còn được cơ mà. Làm việc ác ấy, cầu còn được. An Thế Cao mắng cho một tí ấy. Một cơn cuồng phong kéo đến loảng xoảng, xong cơn cuồng phong mọi người vào mà thấy tất cả lễ lạc ở trên ban gì đổ hết rồi. Rồi cái ngai á, cái ngai thờ ở trên thì ở trên cao nhất á, tự nhiên là cũng rã rời và gì và đổ nát hết, tan tành hết, có nghĩa là ở trong ấy không còn cái gì nữa, nguyên vẹn nữa. Ba ngày sau, dân làng ấy ngửi thấy cái mùi hôi thối nồng nặc ra, cử nhau đi tìm. Tìm quanh đền ấy, không thấy cái gì cả. Cách đó mấy dặm thì có một cái đầm tức là cái mình gọi là cái khu đất mà nó nhiều bùn lầy ấy, sình lầy ấy, gọi là cái đầm lầy, cái sình lầy. Cứ theo cái mùi hơi hôi mà đến mà tìm. À. Qua đến nửa ngày, quá nửa ngày thì dân làng mọi người ấy, kéo nhau đi tìm, để tìm tới đó thì thấy một cái con đại mãng xà. Mình bây giờ là con chăn đó. Nó dài đến hơn chục mét. Nó to gì, nó to như cái thùng ấy. To như cái thùng sơn ấy. Mà dài đến mấy chục mét như thế. Phải đến mười mấy, hai mươi mét. Thậm chí còn đấy. Mà con chăn nó to như thế, gọi là con đại mãng xà. Nó chết ở ngoài cái đầm. Và bắt đầu cũng từ hôm đó luôn. Cái miếu đó gì? Hết linh thiêng luôn. Mọi người cầu cái gì cũng không được nữa. Không ai cầu cái gì được nữa cả. Có nghĩa là cái vị gì? Cái vị thần kia đã được ngài Đạo An. À xin lỗi, ngài An Thế Cao. Được ngài An Thế Cao là người bạn đồng tu của mình á, khai thị cho rồi, ngộ ra rồi, biết ra rồi xấu hổ là gì. Cho nên á, bỏ cái kiếp và quỷ thần và để đi xin đi đầu thai để được làm người để đời sau để tu. Cho nên không có thì đọa địa ngục thì chết. À, cho nên chúng ta thấy thần cũng phải tu chứ. Chứ có phải thần không tu đâu. Cho nên các vị cứ đổ cho, nếu mà đi đến đền chùa miếu mạo mà cúng bằng thanh bông hoa quả, các vị thần ở đó có quở trách thì cứ bảo đi đến chùa Khai Nguyên mà hỏi thầy Đạo Trịnh ấy. Vì thầy ấy bảo chúng con là gì? Cúng đi đền chùa miếu mạo, cúng thanh bông hoa quả thành tâm ấy, tột độ thì vẫn được phúc như nhau, thậm chí phúc còn lớn hơn. Chúng ta còn không phải tội nữa, mà cũng không khiến cho thần phải tội nữa. Vị nào mà đến đây thì tôi sẽ hướng dẫn cho các vị đi gặp Phật Bồ Tát để mà hỏi. Các vị thần có hỏi tôi, họ bảo đấy, kinh Phật đó, dạy thế, các vị Bồ Tát đó, giảng như vậy. Tôi nay nói lại Phật với Bồ Tát, các vị muốn đi bắt tội đó, à, thì đi mà bắt tội Phật Bồ Tát. Vị nào mà tôi giải thích được thì tôi sẽ giải thích cho các vị ấy. Còn vị nào không giải thích được á, và đi gặp Phật Bồ Tát, thì tôi á, nói lại lời Phật Bồ Tát, chứ không phải tôi á, bịa ra, tôi á, vọng ngôn, tôi á, cậy tài, cậy giỏi, tôi bịa ra mà tôi coi thường các vị, không phải. Tôi rất trân trọng các vị. Tôi cũng vẫn hay đi, thỉnh thoảng vẫn hay đến đền to phủ lớn, và kể cả miếu nhỏ tôi đến, tôi vẫn trang nghiêm chắp tay và cung kính vái lại các vị ấy, bình thường, bằng cái lễ gì của người tu với đi, với những người có công để bảo vệ tổ quốc, giang sơn xã tắc. Tôi vẫn trân trọng. Cũng giống như bây giờ tôi đối đãi với những vị chính quyền vậy. Tôi có chống đối ai đâu. Vẫn tôn trọng họ, vì họ là những người cũng có công với đất nước, với tổ quốc. Ngày đêm lo cho dân, cho nước, bảo vệ hòa bình, bảo vệ an ninh chính trị quốc gia, đem lại cơm no áo ấm cho người dân, họ cũng có công chứ. Cho nên các vị thấy tôi có bao giờ đi chống đối với ông làm chính quyền nào đâu, không chống. Sống với nhau rất hài hòa, tôn trọng lẫn nhau. Họ tôn trọng mình tôn trọng họ. Hai bên sống với nhau rất là tốt. Thì dương thế nào thì âm cũng thế thôi, tôi nghĩ như vậy. Cho nên là chúng ta không phải lo là trước đây mình cúng bái bằng gì, bằng rượu thịt, bây giờ mình mang thanh bông hoa quả sợ các ngài không chứng cho, đừng có lo như thế. Cứ cúng như vậy đi, tôi đảm bảo các vị sẽ được phúc báo hơn đó, sẽ được công đức hơn đó, mà các vị thần linh kia sẽ là yêu quý các vị nhiều hơn đó, bảo hộ cho các vị hơn đó, chứ không phải là các vị thần linh ghét các vị đâu. Nếu các vị nào tà thần mà ghét đó, thì chúng ta không nên đến cái nơi đó nữa. cái nơi mà thờ âm binh quỷ thần á, không nên đến. Chúng ta nên đến những cái nơi mà chính thần, các vị minh, thần minh. Mà những vị có, vì sao chúng ta biết là thần minh? Chúng ta hãy đọc sử sách thì sẽ biết được. Tất cả những đình đền miếu mạo á, đều có thể thờ vị thần nào á, thờ vị thánh nào, thờ vị thành hoàng làng nào á, đều có lịch sử hết. Chúng ta hãy đọc xem. Những cái vị mà có công với tổ quốc, với dân tộc, với đất nước á, những vị tướng quân, những vị vua, những vị tướng quân, những vị quan á, mà có công với triều đình, có công với đất nước, xã tắc, dân tộc á, đấy là những vị thần gì? Thần minh. Còn những cái vị mà gọi là phản bội tổ quốc, quay lưng lại với dân tộc á, mà sau này một thời điểm nào đó họ lập đền, lập thờ, họ lập đền, lập miếu thờ đó, những vị đó là những vị tà thần. Chúng ta tốt nhất đừng có nên đến nơi đó làm gì. Các cụ ngày xưa nói rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Không phải là cái đền thờ miếu mạo nào chúng ta cũng lao đầu vào để lễ bái. Cũng chẳng khác gì, chúng ta cứ gặp vị thầy nào chúng ta cũng nghĩ là cứ đầu chọc áo, đầu tròn áo vuông là sư, là sư tốt hết đâu. Không phải. Sư cũng có những vị gì, chân sư cũng có những vị tà sư. Thần cũng thế thôi, cũng có những vị gì, minh thần, có những vị tà thần. Chúng ta phải xem xét. Đến những nơi nào chúng ta phải xem xét đã. Không phải là bạ nơi nào cũng đến. Thấy người ta bảo ôi cái nơi đấy linh thiêng lắm mà đến. Đến chúng ta vước họa vào thân đó. Giống như bảo đến gặp cái vị sư ấy, ôi vị giỏi lắm. Nhưng mà nó giỏi gì ạ? Giỏi cái sự moi tiền tài của cải của tín đồ Phật tử của chúng ta thôi. Mà lúc nào đó nó moi hết rồi thì nó mới không thèm để ý tới chúng ta nữa. Chúng ta mới biết là chúng ta bị lừa. Lúc đó đòi lại chả được nữa. Cái này nhiều người bị ha. Nhiều người bị đó. Cho nên chúng ta thì là Phật tử cũng phải tỉnh táo chỗ đó. Vì vậy mà chúng ta thấy cụ Chu Lao An Sĩ ngài nói rằng á, đó, cái việc gì chúng ta bây giờ đi lễ đi bái á, họ cầu công danh sự nghiệp ấy, mình cứ làm gì, làm những việc chân chính á, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, làm các việc thiện á, ắt nó sẽ có. Nếu mà mạng mà gì, mạng mình mà có thì ắt nó sẽ có. Mạng mình không có, có thể gì sẽ có. Đã. Mạng không có, có thể sẽ có. Bởi vì có phúc thì có phần. Các cụ ngày xưa nói gì, có đức mặc sức mà ăn, có phúc sẽ có phần, có đức mặc sức mà ăn. Đã. Cho nên mình hãy lo cái gốc, đó là tạo phúc, tu phúc và tạo phúc. Đã. Câu chuyện nữa, hỏi, ví như khi cha mẹ có bệnh, đã chảy chứa thuốc thang đủ cách không thuyên giảm, nếu không làm những việc bói toán cầu thần, chẳng lẽ khoanh tay đợi chết hay sao? Chúng ta thấy, họ đưa câu hỏi là, ví như khi cha mẹ bị bệnh, đã chảy chứa thuốc thang mãi không khỏi, đủ cách rồi mà không thuyên giảm, nếu nay không lễ bái các vị đi, không đi xem bói, và không gì không cầu thần linh thì chẳng nhẽ là khoanh tay để đứng nhìn cha mẹ mình chết hay sao? Như vậy thì lại phạm vào tội bất hiếu. Việt Nam chúng ta có câu là quản nước quản tát mà, chữa tìm chữa bác sĩ không được thì bây giờ phải tìm đến gì, đến các vị thần thánh, trời đất Phật thánh chứ, chẳng nhẽ ở đấy mà chờ cho người đứng nhìn người thân mình chết hay sao? Vì vậy mà gì mà phải đi tìm đến hỏi các vị thầy đồng thầy bói để họ làm cái nhịp cầu chấp nối cho để đến với cái, các vị thần linh, các vị thánh. À. Như vậy thì cũng là một cái cách để an ủi, một cái cách để mong cho cha mẹ được tăng thêm tuổi thọ, sớm được khỏi bệnh. Chẳng nhẽ lại là đi gì, ngồi đó một chỗ để khoanh tay ấy, nhìn người thân mình đã chết hay sao, nhìn cha mẹ mình chết hay sao. Đó là câu hỏi của người ta, ý nghĩa câu hỏi của người ta. Chúng ta xem ngài đáp như thế nào. Đáp: khi thọ mạng đã hết thì dù trời đất cũng chẳng làm gì được, huống hồ là quỷ thần. Chúng ta thấy không, thọ mạng của cha mẹ chúng ta, người thân chúng ta đã hết á, thì đến trời đất quỷ thần, trời đất còn chẳng làm gì được, huống chi là quỷ thần. trời đất còn không nối được mạng, huống chi quỷ thần. Xin lỗi các quý vị, có khi Phật cũng không làm gì được nếu như thọ mạng của chúng sinh đó hết. Dương thọ nó đã hết á, không còn nữa, có khi Phật cũng không làm gì được. Phật cũng không thể lấy thần thông của mình á để phù phép để ban cho những chúng sinh đó tăng thêm thọ mạng được. Nếu Phật làm như vậy á, Phật sẽ đi sai với quy luật nhân quả, vận hành của nhân quả. Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Mà Phật ấy chỉ có muốn khuyên là gì? Thọ mạng của các ngươi đã hết. Nếu ngươi muốn được cho thọ mạng của các ngươi á được tăng thêm, thì chỉ có một cách là các ngươi gì? Phóng sinh á, tu phúc làm thiện. May ra thì thọ mạng của các ngươi gì mới được tăng thêm mà thôi. Đó. Cái này trong Phật giáo có rồi à? Có nhiều rồi chứ không phải là có ít đâu. À, chúng ta hãy đọc cái bộ sách gọi là Tích Phúc Cải Mệnh đi. Chúng ta sẽ thấy cái câu chuyện đó. À, nên đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh. Chúng ta sẽ thấy gì? À, việc cầu thọ mạng không phải là sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần mà được, mà phải tu nhân tích đức, phát nguyện làm việc thiện, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, đem hồi hướng mới có thể có cơ hội để gì? Tăng thêm thọ mạng. Đó. Chứ không phải là tế bái quỷ thần mà được, chư thiên còn làm chẳng làm gì được. Phật cũng gì cũng không thể dùng thần thông để cho người đó thêm thọ mạng được, mà Phật chỉ có dạy cho người đó gì, muốn tăng thêm thọ mạng thì phải làm việc gì, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, may ra thì còn được. Bằng không mà nghiệp người đó quá nặng rồi á thì á, kiếp này cũng sẽ không gì nối thọ mạng ở đời này được đâu, nhưng sẽ gì sẽ được thọ mạng gì kéo dài ở đời sau, có phúc báo ở đời sau. Nói tiếp, giết hại vật mạng để cúng tế chỉ làm tăng thêm nghiệp chướng mà thôi. Đây là câu khẳng định đấy, trong nhà Phật đấy. Nhân quả của nhà Phật nói này mà, cha mẹ ốm đau, người thân ốm đau mà giết thêm vật mạng để mong cúng tế quỷ thần để mong thêm thọ mạng thì không được đâu, mà đây là chỉ làm tăng thêm cái nghiệp chướng cho họ mà thôi. Nếu vì tình thương yêu sâu nặng bộc phát, lại cũng không rõ biết được chuyện sống chết thế nào, thì cũng có thể dùng thức ăn chay lạt mà dâng cúng. À, tức là nếu mà không biết cái chuyện thọ mạng của cha mẹ người thân của mình đã sao á, thì thôi, muốn đi cầu đi cúng á, thì cũng nên gì dùng thanh bông hoa quả, món ăn chay lạt thanh bông hoa quả cúng thôi. À, chứ đừng có gì giết hại sinh linh mà tế bái quỷ thần mà cúng. À, cúng cho cúng nhưng mà gì, dùng món ăn chay lạt ví dụ làm cơm chay hay là thanh bông hoa quả thành tâm để cúng Phật cúng thánh, cúng các ngài để có thể cầu cho gì cha mẹ người thân của chúng ta, nếu mệnh mà hết thì ra đi nhẹ nhàng, mệnh mà còn đó thì bệnh được khỏi. À, nếu mà làm được việc phúc thiện lớn để nối dài thọ mạng cho cha mẹ chúng ta, người thân chúng ta thì càng tốt. À, chứ đừng có gì giết hại vật mạng. Nếu nghe theo tà thuyết của những kẻ tiểu nhân, ắt sẽ muốn giết hại vật mạng, lấy máu thịt mà cúng tế, tuyệt đối không thể được. Làm như thế thì sẽ tăng thêm tội lỗi cho cả người bệnh kia và cả gì cả người giết kia vậy. Đó, chúng ta thấy không? Cho nên đừng có dại gì mà bái tế quỷ thần mà sát sinh hại vật để cầu thọ mạng cho cha mẹ, cho người thân ấy, hay gia đình có người ốm đau vậy. Có làm chỉ nên thanh bông hoa quả chay tịnh mà thôi. Trong kinh Địa Tạng nói gì? Nên phóng sinh tu phúc. À, tụng kinh Địa Tạng 7 ngày, 21 ngày hoặc 49 ngày ấn tống kinh Địa Tạng mà hồi hướng công đức cho người đó. Nếu mình còn thì người đó sẽ sống lại, khỏe mạnh, gặp thầy gặp thuốc sẽ sống lại. Mệnh mà hết thì ra đi nhẹ nhàng, không sinh vào ba đường ác, không đọa vào ba đường ác để sinh về cõi lành. Kinh Dược Sư cũng người cũng dạy cách lập đàn tràng để tụng kinh Dược Sư để tiêu trừ vận hạn để tăng thêm tuổi thọ cho người đó. Các vị có thể tham khảo trong kinh Dược Sư, nghe giảng kinh Dược Sư hoặc đọc kinh Dược Sư sẽ thấy gì? Đức Phật dạy cái cách đó ở trong kinh Dược Sư, chứ không dạy sát sinh, không chỗ nào Phật dạy sát sinh để kéo dài thọ mạng cho người thân cả. Hỏi, nếu là nhà ăn chay thì việc cúng chay là đúng, nhưng nếu trong nhà ăn mặn thì dùng thịt mà lại cúng chay, chẳng phải là khinh thường thần linh lắm hay sao? Họ nói, họ hỏi gì cũng rất sát với đời sống thực tế chúng ta đó. Nói rằng nếu mà nhà ăn chay thì cũng chay thì là đúng rồi, không sao. Nhưng mà cả gia đình ăn mặn á mà là đi gì, đi cúng chay á thì chẳng phải là đắc tội với thần linh hay sao, quay thường thần linh hay sao? Chúng ta nghe ngài đáp như thế này. Đáp: chim thước một mình ăn con chuột thối, chim phụng hoàng nhất định không thèm tranh giành với nó. Ở đây ý là nói này, nói là các vị thần linh á, ngài sẽ không chấp trước chúng ta vậy đâu. Ai các ngài thần linh rồi, Phật thánh, các ngài đâu chấp với chúng ta. Chúng ta là phàm phu, chúng ta ăn mặn thì mặc xác chúng ta. Còn các ngài á, gia đình chúng ta ăn mặn, nhưng mà chúng ta dâng đồ chay lên để cúng á, Phật, cúng gì, cúng chư thiên và cúng các vị minh thần á. Các vị á, minh thần mới là cái người cai quản sổ gì, sổ sinh tử nhá, chứ không phải tà thần đâu nhá. Trong kinh Địa Tạng nói những việc quản lý sổ sinh tử á, chính là Bồ Tát á, thì hiện đó các quý vị nhá. Cho nên á, chẳng nhẽ là các ngài lại đi chấp là gì? Nhìn chúng mày ăn thịt mà mày lại cúng tao đồ chay thế này à, tao nhận à? Không phải. Cho nên ngài mới trả lời rất ngắn gọn là gì: con chim phụng hoàng, con chim thước, con chim thước một mình ăn con chuột thối. Thế con chim thước á thì ăn con chuột thối, thế chẳng nhẽ con phụng hoàng á là loại chim rất quý, con phụng hoàng á là gì, lại nhất định phải thèm gì, tranh giành với cái con chuột thối, với cái con gì, với con chim thước hay sao? Phụng hoàng nó không ăn chuột thối các quý vị. Đấy, cho nên á, ý muốn nói là gì, các vị thần không bao giờ chấp chúng ta. Chúng ta là phàm phu tục tử, ăn thịt á, uống huyết á, các ngài đâu có chấp. Cúng chay á, cúng chúng ta ăn thịt á, mà cúng chay đối với các ngài đâu có chấp, mà các ngài lại còn hoan hỉ nữa. Cho nên á, qua bài hôm nay nói tóm lại là gì? Chúng ta không nên sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần, mà nên gì, chay tỉnh trang nghiêm thanh bông hoa quả để cúng Phật, cúng thánh, cúng các vị thần linh. Nên như thế thì chúng ta sẽ được phúc, các vị thần linh cũng sẽ được phúc. Còn nếu các vị thần linh mà có hỏi tội thì các vị cứ khấn thêm rằng á, nếu các vị thần linh mà chê cái lễ của con mà hỏi tội thì cứ đến chùa Khai Nguyên mà hỏi thầy Thích Đạo Thịnh, vì thầy dạy chúng con như thế, đến năm hỏi tội thầy thì thầy sẽ chịu cái tội thay cho các quý vị, phúc các vị hưởng, tội thì thầy chịu, vì thầy là người thầy là giảng cho các quý vị mà. Cho nên các vị yên tâm, không phải lo là cũng giảng chay tịnh lên các vị thần linh, các vị quở trách, các vị phải tội, tội thầy chịu cho, phúc các vị hưởng. Đó, các vị thần nó đến đó, có đến đây có khi thầy chỉ cho các vị đến gặp Phật, gặp Bồ Tát, Phật Bồ Tát lại khai thị cho các vị thần đó, thì các vị đó lại ngộ ra, lại tu hành, lại nhanh trở thành Bồ Tát, thành Phật hơn thầy. Đó, không biết thế nào được. Đây các vị cứ chỉ đến đây nhá. Đó, thế hôm nay thì buổi giảng đến đây tạm dừng, chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.